Thứ tư tuần thánh, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 50, từ câu 4 đến hết câu 9a. Đức Chúa là Chúa được, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai và rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa thường đã mở tai tôi, còn tôi không cường lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị nhắn miết phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên, ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Đó là lời Chúa.
Ngài là chiều Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 26 câu 14 đến câu 25. Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh lấy không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lấy vượt qua ở đâu? Người bảo: Các anh hãy đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắm, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ đổ thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: Thưa ngài, có phải con không? Người đáp: Kẻ giơ tay chấm chung một tiếng với thầy, đó là kẻ đổ thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thả nó đừng sinh ra thì hơn. Judas, kẻ nộp người, cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: Chính anh nói đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cứ vào mùa chay, thế nào trong một cộng đoàn công giáo cũng có những cái cuộc cãi nhau nảy lửa ra, cãi nhau về cái chuyện là nhờ Judas bán thầy mà chúng ta được cứu độ. Như vậy thì Judas không phải sao hoàng hậu, Judas là người thiên đàng, người có công. Người khác thì bảo không, Judas sao hoàng hậu. Thế là cãi nhau ở trên ba na, có cãi nhau ở cầu tu, cãi nhau trên long, cứ vào một chay là cãi nhau, không biết ai thắng ai bại. Nhưng mà những cái cuộc đấu lý như vậy hầu hết là người ta lại nghiêng về cái lập trường là Judas vẫn được Chúa cứu độ. Họ dựa vào bằng lý do này: một là Judas đã hối hận. Vì hối hận ông ta ném tiền vào đền thờ đó. Thứ hai là người ta nghĩ rằng Judas không có ác ý bán thầy để bị giết, vì ông này giữ túi tiền của nhóm 12 thì ông ấy gọi là bán thầy cho cái ác là đánh lừa nó, vì ông ta biết rằng thầy quyền năng lắm. Nhiều lần kẻ ác xông vào bắt thầy có bắt được đâu, cho nên thuận mua vừa bán: bọn mày cứ đưa tiền đến cho tao, tao chỉ điểm chỗ thầy tao đến mà bắt, mày có bắt được là lỗi tại mày, chứ là tao đã nộp rồi, như vậy tao có tiền, thầy không bị bắt, tao có tiền cho nhóm 12, chứ là tao có lời. Đó là lý do thứ hai, người ta bình luận Judas có công. Thứ ba, người ta cho rằng Thiên Chúa thương yêu nhân ái, Chúa không muốn đỡ để phạt ông này. Lý do là vì ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha suốt đêm, Luca chương 6 câu 12, chính Chúa Cha chọn Judas cho ngài đấy chứ, vì Judas là một trong nhóm 12, Chúa Cha chọn mà, không lẽ Chúa Cha chọn vậy rồi là Chúa Cha này thẳng tay trừng trị Judas. Đó là lập trường của những người minh vực Judas có công và không bị xấu hổ. Nhưng chúng ta cứ đọc kỹ lại Kinh Thánh, tôi trưng dẫn những câu Kinh Thánh từ trong bốn tin mừng cũng như sách Tông đồ Công vụ và cả Cứu Quốc nữa, thì chúng ta sau khi nghe những lời tôi trưng dẫn, tùy ý mỗi người suy nghĩ nghiêng về phía nào, tự tìm lấy. Có năm vấn đề mà được đặt ra về vấn đề Giu-đa có được cứu độ hay là mất sự sống đời đời. Thì điểm thứ nhất, chúng ta phải xác tín bởi đâu mà chúng ta được cứu độ. Điểm thứ hai là chúng ta đi tìm xem Giu-đa phạm những tội gì và bản chất của Giu-đa như thế nào. Điểm thứ ba là Giu-đa có thi hành sứ mệnh cộng tác với Chúa Giê-xu để làm hoàn tất cái sứ mệnh Chúa Cha trao cho Chúa Giê-xu đi vào đời để loan báo ý Cha hay không. Vấn đề thứ bốn là Chúa có đẩy ai vào có chết hay không, Chúa có muốn phạt ai không, và sau cùng Chúa nói gì về bản chất con người Giu-đa và số phận của ông này. Trở lại điểm thứ nhất, bởi đâu chúng ta được cứu độ. Chúng ta đã xác tín rằng Thiên Chúa toàn năng, Ngài không nể mặt những kẻ ác đâu, và Ngài rất quý mến những người sống đẹp lòng Ngài. Ngài muốn cứu chúng loài người chúng ta đó, đâu có cần phải sai con Ngài đến trần gian, đúng không? Ngồi trên trời cao thẳm, Ngài muốn phạt nước nào thì Ngài chỉ liếc mắt là chúng nó tắt thở thôi, dễ lắm. Còn Ngài muốn cứu người nào, Ngài muốn thương người nào thì Ngài sai các thiên thần đến để rước người đó về với Chúa. Điều gì mà phải vất vả sai con Ngài đến chứ? Nhưng mà nếu mà Ngài xử kẻ ác như vậy, Ngài cứu người công chính kiểu đó, thì người ta không nhận ra Thiên Chúa yêu thương, đúng không? Phải không nhận ra? Không ai nhận ra Chúa yêu thương người ta không sao, chỉ thấy Chúa công bằng, kẻ ác thì bị phạt, người tốt thì được hưởng, chứ không nhận ra Chúa con là yêu thương. Vì thế Ngài mới sai con Ngài đến trần gian này sống kiếp sống loài người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để làm gì? Để chúng ta được nhờ vào con của Ngài, con của Ngài thông ban cho chúng ta sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta mới sống đẹp lòng Chúa được. Và nghĩ đi, Chúa tạo dựng muôn loài, đặc biệt con người, nó chỉ hoàn hảo khi con người được tạo dựng lại nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu mà thôi. Chúng ta được dựng nên giống Thiên Chúa, Thiên Chúa đấng vô hình, làm sao mà chúng ta biết để mà giống? Thì Thiên Chúa phải làm người như chúng ta. Ngài cũng có lúc đói, lúc khát đi kiếm ăn. Ngài cũng có lúc buồn đến nỗi bật tiếng khóc. Ngài cũng có lúc hớn hở, vui mừng vì Cha Ngài nhận lời Ngài. Ngài cũng biết xót thương những người bệnh tật, những người thiếu ăn, những kẻ bị quỷ ám. Đó, Ngài sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Để chúng ta nhìn vào Ngài sống cách nào thì chúng ta chẳng những noi gương bắt chước, và nhất là được kết hợp với Ngài để nên một với Ngài. Đó là con đường cứu độ phổ quát Chúa muốn thực hiện cho hết mọi người.
bằng cách đó. Cho nên ông Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, đọc cho cha thứ nhất Corinto chương 11 câu 1 đọc kinh.
Anh em
ấy
bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô.
Bắt Phaolô nói là muốn được lên thiên đàng, muốn được cứu độ, anh em bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô, hay là như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Phaolô lấy mẫu Giêsu để sống. Để rồi Phaolô nói với mọi người, bây giờ Chúa Giêsu thì không còn ở giữa anh em nữa, Ngài về trời rồi, thì anh em cứ nhìn tôi nè, Giêsu sống thế nào tôi sống như vậy ấy, bắt chước tôi đi. Vì tôi cũng là người giống như em, trước đây tôi là kẻ vũ phu, nhưng mà nhờ Chúa Giêsu thương tôi, Ngài không phạt tôi khi tôi hung ác đi giết hại những người công giáo ở Damas. Ngài đã cứu tôi, Ngài trộm lấy tôi, Ngài huấn luyện tôi, và Ngài làm cho tôi hôm nay trở nên niềm vui cho tất cả anh em. Thì anh em cứ nhìn tôi đối với Chúa Giêsu thế nào, tôi bắt chước Chúa Giêsu thế nào, anh em bắt chước tôi đi. Bắt chước tôi chính là bắt là đón nhận được Chúa Giêsu, bắt chước Chúa Giêsu đó. Như thế là con đường cứu độ phổ quát, và Chúa muốn cứu mọi người bằng con đường đó. Mặt khác nữa, chúng ta đừng nghĩ rằng con Thiên Chúa phải chết thì Chúa mới cứu chúng ta được. Bằng chứng ta nhìn Đức Maria, Thiên Chúa cứu Đức Mẹ cho Đức Mẹ được trở nên vô nhiễm, cho Đức Mẹ được là Mẹ Thiên Chúa khi Đức Mẹ chưa sinh ra. Đức Mẹ còn là một thai nhi trong lòng bà Anna thì Đức Mẹ đã được Chúa cứu rồi. Thì lúc đó Thiên Chúa chưa làm người, lúc đó thì con Thiên Chúa chỉ bị giết chết, thì Đức Mẹ được cứu. Mà Đức Mẹ là mẫu người được cứu tuyệt vời nhất trong cái công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Đức Mẹ trở nên mẫu cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa Giêsu lấy cái mẫu đó chứ bảo mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời tôi và thực hành lời tôi. Ai nghe lời thực hành lời Chúa Giêsu thì giống Maria. Maria là mẫu nên thánh. Maria là tuyệt tác. Đó, con Thiên Chúa đã chết đâu mà Đức Maria được cứu đấy. Vậy thì Đức Maria được cứu độ thì công Giuđa chỗ nào? Cũng có thể nói là nhờ Giuđa bán thầy, thầy có chết thì chúng ta mới được cứu độ, thì quá sai lầm. Chúng ta còn biết trong niềm tin Kitô giáo có hai mầu nhiệm mà phục vụ của thánh nhấn mạnh trong một năm. Mầu nhiệm thứ nhất là mầu nhiệm tứ nạn và phục sinh. Chúng ta đang sống trong mùa này mầu nhiệm tứ nạn phục sinh. Mầu nhiệm thứ hai là mầu nhiệm nhập thể. Đấy, tức là con Thiên Chúa làm người, tức là mùa vọng, mùa giáng sinh. Mùa này là mùa chay và mùa phục sinh, đúng không? Trong một vụ một năm cử hành hai mầu nhiệm lớn lắm. Thế thì cái ơn cứu độ của chúng ta được bảo đảm ấy, nằm nặng ở bên mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, hay nặng ở bên mầu nhiệm nhập thể? Chúng ta được cứu độ là nhờ mầu nhiệm nhập thể nhiều hay là mầu nhờ mầu nhiệm tử nạn phục sinh? Mầu nhiệm nào? Có lẽ chúng ta chỉ để ý đến mầu nhiệm tử nạn phục sinh thì mầu nhiệm này chỉ quan trọng là vì con Thiên Chúa đã hoàn thành chương trình cứu độ. Quan trọng ở chỗ đó thôi, chứ không quan trọng ở cái chỗ quyết định cứu chúng ta đâu. Không phải hễ mà Chúa chết trong này là đương nhiên Chúa chúng ta được cứu độ cũng phải như vậy. Tôi nhắc lại nhé, mầu nhiệm từ hàng phục sinh quan trọng là vì chỉ có Chúa Giêsu đã chết và sống lại mới hoàn tất chương trình cứu độ. Nhưng không phải hễ Chúa Giêsu đã làm chuyện đó, đương nhiên mọi người được cứu độ, không phải. Mà chúng ta muốn được cứu độ là chúng ta phải sống mầu nhiệm nhập thể. Sống mầu nhiệm nhập thể là sao? Thiên Chúa là thần linh đã trở thành người như chúng ta. Chúng ta là người, chúng ta phải được trở thành thần linh là trong Chúa Giêsu. Chúa trở thành người, chúng ta trở thành Thiên Chúa trong Giêsu thì chúng ta mới được cứu độ. Cái đó gọi là mầu nhiệm nhập thể. Chúa nhập vào chúng ta nhập vào Giêsu. Đó là mầu nhiệm nhập thể. Cụ thể, Chúa đã hoàn tất cái chương trình cứu độ để lại cho chúng ta mình và máu Thánh Chúa. Mà chúng ta không ăn, chúng ta không đón nhận, chúng ta không để Chúa đến với chúng ta, chúng ta không để Chúa chiếm đoạt chúng ta, thì cái chết của Chúa vô ích, đúng không? Chết của Chúa vô ích. Chúng ta phải ăn, chúng ta phải hiệp thông, chúng ta phải nghe lời Chúa, sống lời Chúa. Đó là một nhân đẹp thế. Chứ không phải nhờ chúng ta giết Chúa Giêsu mà đương nhiên chúng ta được cứu độ thì quá sai lầm. Chúng ta có giết Chúa Giêsu để Ngài đem được cứu độ, nhưng chúng ta không kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta không sống một nhân đẹp thế thì vứt đi. Cho nên mầu nhiệm từ đàn là phục sinh mang tính cách pháp lý. Còn mầu nhiệm nhân thể thì mang tính hiện sinh. Đó, kiểu triết học là như vậy. Hiện sinh. Cho nó thí dụ khác thế này. Thí dụ ông A rất là giàu có, rất là thông minh, có địa vị lớn trong xã hội, ai cũng kính nể ông ấy. Ông có một thằng con là B, chắc chắn là ta muốn cho B ít nhất là giống bố, cũng được có địa vị, cũng được người ta kính trọng giống bố hay hơn bố, thì ông ấy thích lắm. Cho nên là ông lo hết cho con, muốn cho con đi học, học giỏi để sau thành công trong cuộc sống. Ông không tiếc con một cái gì hết. Muốn có xe nào ông mua xe đó. Nó muốn có tiền là ăn cái gì ông cho cái đó. Muốn xin cái gì ông cũng cho hết, để cho con không phải vì thiếu thốn mà việc học bị giảm thiểu, không đạt yêu cầu. Nhưng mà đứa con không sống theo ý bố, nó lợi dụng lòng thương và sử dụng cho bố nó cho nó đồ này đồ kia, nó lợi dụng, nó đi kết bạn kết đảng, chỉ kê ma túy, rồi thân tàn ma dại, đi ăn cắp ăn trộm, nó bị vào, nó bị công an bắt và đến án tử vì nó đã cướp giật đồ người ta và giết người ta, thì nó phải đền mạng. Nếu ông bố không có lòng thương con và không hết lòng thương con thì chắc chắn ông sẽ nói là mặc xác nó, mình báo nó không nghe, nó muốn cái gì cũng chiều nó, bây giờ nó ra như thế này nó lỡ tại nó thôi, bỏ đi coi như là không có nó, thì người bố chưa trọng tình thương con, đúng không? Còn bây giờ bố vẫn còn thương con, ra chính quyền nói là thôi con giả cái ma, nó là con tôi, nếu quý tòa không tha mạng cho nó thì tôi xin lấy mạng tôi để các quý bắn tôi, đừng bắn con tôi. các vị chém tôi cũng đừng chém con tôi, để cho con tôi sống. Nếu tòa án chấp nhận cái lời đề nghị đó, bố thấy mạng cho con. Ông bố chết rồi, đứa con được công an thả ra, nó lại trở lại con đường cũ, lại đi chích chóc xì ke ma túy, lại kết băng kết đảng, ăn cắp bàn trộm giết người, nó bị tù và chết được, không phải con nó được, đúng không? Chứ không phải thế bố nó chứ, là đương nhiên là nó được hạnh phúc. Mặc dù bố thương nó tuyệt vời, nó trở lại con đường cũ thì cái chết của bố nó vô ích, uổng quá. Nhưng nếu bố nó mất mạng như vậy, đứa con cứ nhận lớn tại mình mà bố phải mất mạng, bố thương mình quá đi thôi, bây giờ làm sao mà báo hiếu bố được? Chỉ còn có cách là thôi, khi bố còn sống, bố muốn cho mình học hành giỏi giang, bố muốn cho mình có địa vị, bố muốn cho mình đạo hạnh được người ta kính trọng, nó từ bỏ con đường cũ, nó sống như bố nó đã sống, nó sống như bố đã dạy nó. Đó là tinh thần của bố nó nhập vào nó, và nhập được thầy đó, thì đương nhiên lúc đó nó được đúng. Đó là vấn đề thứ nhất, chúng ta xác định ơn cứu độ bởi đâu mà có, và làm sao chúng ta đón nhận được ơn cứu độ. Thứ hai là Giuđa có tội gì và bản chất của tội như thế nào. Trước nhất thì tin mừng chúng ta vừa đọc đấy, chỉ vì tham 30 đồng bạc thôi mà dám nhận tâm bán thầy cho kẻ khác. Trời, 30 đồng bạc giá tiền một nô lệ đáng là cái gì đâu. Đánh giá thầy thấp quá, cả vũ trụ này không sánh được mạng của Thiên Chúa, cả vũ trụ này chưa sánh được giá mạng của một người tầm thường, huống chi đây là mạng của con Thiên Chúa. Vậy mà tên Giuđa coi 30 đồng bạc hạ phẩm giá của thầy bằng tên nô lệ, nghĩ là phải có 30 đồng, có phải là vì tham tiền không? Cho nên thầy Phaolô nhắc nhở cho Timôthêu ở thứ nhất chương 6 câu 7 là gì?
Tham
tiền
là nguồn gốc mọi tội ác.
Bây giờ tham tiền là nguồn gốc mọi tội ác, cái bản chất của Giuđa là tham tiền, cho nên anh ta sinh ra nhiều cái tội ác khác, nảy sinh nhiều tội ác khác. Cụ thể như là anh ăn cắp. Ở Gioan chương 12 câu 6 đã xác nhận ông Giuđa đó này. Anh ấy bảo Giuđa, anh ấy bảo bà Maria đưa 300 quan tiền đừng mua dầu đổ vào chân thầy, đưa cho anh ấy. Không phải vì anh để chết người nghèo, mà dân hoàng vì anh này có tính ăn cắp. Nếu đưa 300 quan tiền đấy bỏ vào túi tiền của anh thì anh móc lén ra anh xài riêng. Đó, cái tội ăn cắp, lợi dụng cái chức quản lý để mà xài riêng cho mình, ăn cắp. Rồi ở Gioan chương 13 câu 18 đến 21, lúc Đức Giêsu đang ăn lễ vượt qua, ngày buồn lắm, ngày đó với các môn đệ, một trong người chúng con nộp thầy. Thì tất cả cái cộng đoàn đó ai cũng buồn, trong lúc nào trong chó anh em mình có thể có cái ác tâm chuyện. Thầy nói một trong những người anh em nộp thầy, thế là anh nào hỏi thưa thầy có phải con không, thưa thầy có phải con không, Giuđa cũng đứng nào hỏi thưa thầy có phải con không, đúng không? Anh chứ bà đang nghĩ là Giuđa biết thầy buồn anh em phản đối thì anh ta phải từ bỏ chứ, nhưng mà không, mặc thầy buồn mặc anh em phản đối cứ làm theo ý riêng mình, lì lợm chứ. lần cái tội thứ tư của Judas. Luca chương 22 câu 6 này, anh ta hễ mà khuất mặt người khác đó, anh ta thường làm cái chuyện bậy bạ. Nhất là muốn độ thầy thì tìm lúc nào mà không có các anh em mình nhìn thấy, chỉ có một mình thầy đang cầu nguyện ở vườn Simani, anh thấy là không có ai thấy, anh ta dẫn đội binh Roma đến để bắt thầy đó. Tức là luôn luôn tìm dịp khuất mặt người khác để làm vậy. Cái này trong chúng ta có lẽ không thiếu cái tính đó đâu, mà trước mặt cha, trước mặt anh chị em ấy, thì công chính lắm, nhưng mà khuất mặt là nói dối, phải không? Nói dối đủ thứ, nói dối bảy kế ra, nói dối này bảy kế kia, gặp người khác biết người ta không biết mình. Rồi cái tội thứ năm của Giu-đa ở Gioan chương 12 câu 5 câu 6 là anh ta lấy nhân danh người nghèo để mà lừa gạt thế bà Maria. Anh ta bảo là đưa tôi đi, đưa 300 đồng đừng mua dầu, để tôi cho người nghèo. Đấy, lấy danh nghĩa người nghèo để mà chê đậy cái gian lận của mình. Tội thứ hai. Rồi tội thứ sáu của anh là ở Gioan chương 13 câu 30, đang ăn tiệc lấy một qua với thầy và anh em, anh ta ra đi tìm cách đổ thầy, tức là anh ta không thực hiện. Bởi vì ta ra đi rồi, Chúa Giêsu mới là thân thầy bỏ cái lễ quan trọng nhất, đi kiếm 30 đồng. Không biết 30 đồng thời đó mua được mấy tô phở, còn ăn thầy thì được sống đời đời mà. Đấy, và đi kiếm 30 đồng. Gioan ghi rằng anh ta đi vào trong đêm tối, tức là đi vào trong sự chết, chứ không phải kiếm 30 đồng là đi vào sáng đâu. Nếu mà anh ta ở lại dự tiệc thánh thể, dự tiệc Chúa Giêsu thiết lập, thì anh ta mới cảm nghiệm được cái lời thánh vinh 69 hay 68 câu 14 đáp ca chúng ta vừa đọc này. Đọc đây nào. Đây là giờ phút Chúa thi ân. Đây là giờ phút Chúa thi ân. Ơn cả nghĩa dày. Có ở lại mới là đón nhận được giờ phút Chúa thi ân. Ân cả nghĩa dày. Còn anh ta ra đi là ta mất. Cái tội thứ 7 ở Matthew chương 26 câu 50, anh ta đều lắm, lấy cái hôn để nộp thầy. Cái hôn là dấu hiệu của yêu thương, đúng không? Lấy dấu hiệu yêu thương để che cái lòng độc ác của mình, lấy dấu hiệu yêu thương để rồi giết thầy. Yêu để giết. Ngày cộng Việt Nam có câu này, thương gì đó, thương yêu hay thương hại đó, thương như thế gọi là thương, thương hại, cho nên đừng ai thương hại mà thương yêu. Anh này là đúng là thương hại, thương mà thương hại. Lấy cái hôn đổ thầy, gặp thầy, anh ta đã nhận cái đám lính Roma này, thế tôi hôn mặt ai người đó, cái cứ xông vào bạn. Thế thì chúng ta thấy thì chúng ta dẫn một đội binh những quân gươm giáo về gặp nó đến, ngài vẫn thương nó nhé. Thương nó một cách nào? Để gươm giáo về gặp đến, thằng Giu-đa dẫn đầu, ngài đặt cỗ, ngài chào nó sao? Ngài chào nó trước, ngài chào Giu-đa trước, ngài chào sao? Chào bạn, nó gọi là bạn, ngài biết là nó đầu cát, ngài biết là nó sẽ dẫn Thế đến bắt ngài, mà ngài cứ gọi là bạn. Chào bạn, bạn đến đây là gì? Chứ thương. Chứ lúc đó mà Đức Giê-xu còn gọi chúng ta là bạn, sao cái bạn lại để thế? Chào bạn, bạn đến đây làm gì? Anh ta không thèm trả lời, anh ta xô vào hôn thầy liền. Đấy, tức là thầy chào con là bạn, vậy đây bạn này thương thầy đây, hôn. Đây là cái ác sâu của bạn, ác không, đều không. Thà là nó đứng ở ngoài đã bảo này, này, tên mà các ông định bắt, để ra nước này, thì nó còn đỡ, đỡ, nhục nhã cho Chúa Giê-xu. Ngài vừa chào nó chào bạn mà lên, nó lấy cái hôn nó trốn, nó nộp ngài cho cái ác, quá đều. Có một đôi vợ chồng kia, cô vợ căm phẫn với chồng đó, nghe, vì cứ cho rằng chồng không yêu thương mình và có tình ngang y trái với người khác, vợ chồng hay ẩu đả, hay cãi bất đồng nhau. Một lần kia cô ấy muốn hôm nay phải trả thù cho cái thằng này. Thế là hôm đó cô ấy ăn mặc rất là đẹp, rồi son phấn xinh lắm, thuốc bông nước bông sức vào, phải tắm xà bông cam mây cơ, nó mới thơm, chải đầu nhuộm tóc, mặc áo đẹp. Đó, đến giờ chồng đi làm sắp về, cô ấy ra cố đón chồng như là để chào chồng sau một ngày làm việc vất vả đấy. Lấy là dấu hiệu tình yêu mà, cố làm như vậy đấy. Thế anh chồng hôm nay thấy về nhà thấy cô vợ thấy sao thế vui vẻ tử tế hơn mọi người hơn mọi ngày, mặt mũi xinh xắn mà thương tho đáo để ra hớn hở cười cười nói chào. Thế là anh chàng thấy vợ mình hôm nay đổi rồi, chắc là không giận mình như mọi khi nữa, vợ chồng chắc hòa thuận vui vẻ rồi. Thế là cô đang mời gọi anh hai vợ chồng ôm nhau hôn, mà ta biết vợ chồng hôn nhau nó hôn ở đâu, biết ở gì nó không hôn ở má đâu. Thế là anh chàng kia hôn cô này, vừa mới hôn này lưỡi ra nó cắt đứt bôi cái lưỡi thằng kia, ghê không, khiếp, con này ghê quá, mà lấy cái hôn nó cắt đứt lưỡi thằng kia luôn, mà cắt lưỡi thì cũng chết, nó cắt lưỡi thì cũng chết luôn đấy, cũng lấy cái hôn hôn nó đều thiệt. Cho nên chớ có hôn bồ kiểu đó, có kiểu nó cắn cho bồ mà chết, cùng đã là hôn chỗ khác để hôn kiểu đó, biết đâu nó tức nó trả thù. Hôn kiểu đó ác lắm đấy, thì chú đã cái tầm cỡ đó. Và sau cùng kết quả thứ 8 là anh ta thấy thầy bị giết, anh ta mặc dù có hối hận nhưng mà không đủ lòng trông cậy và tình Chúa thương xót, anh ta tự vẫn nhào đầu xuống lọt một phần. Ở trong cái mừng Matthew chương 27 câu 3 câu 5 nói rằng anh ta đi thắt cổ. Nhưng ở sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 18 nói rằng anh ta nhào đầu xuống, vỡ bụng ngoài và ra mà chết. Thì người ta cắt nghĩ rằng tại sao ở lúc Matthew nói rằng anh ta thắt cổ, còn ở sách Tông đồ Công vụ thì không nói thắt cổ mà chỉ nói nhào đầu xuống mà chết. Là người ta cắt nghĩa thế này này, người Do Thái họ y phục của họ có cái, họ chỉ mặc cái áo thôi, họ cái dây, cái dây họ thắt ở lưng ấy. Thì hôm đó anh ta buồn quá, anh ta thất vọng quá, anh ta cởi cái dây thắt lưng của mình ra, rồi anh ta xuống một cái thung lũng, thấy một cái cây cao, anh ta leo lên cái cây đó, rồi anh ta lấy cái dây thắt lưng, anh ta quấn vào cái cành cây đó, rồi anh ta lấy dây, anh ta buộc vào cổ, nhưng mà anh ta vừa buộc xong thì nó trượt chân, nó cái dây kia nó chưa buộc chắc đấy, anh ta trượt chân, thế là nhào đầu xuống, nó tuột xuống luôn, dập đầu xuống chết. Chứ không phải là, không phải là anh ta đã treo tổng tem. Thế nên là Luca cũng viết ở chương 1:18, anh ta nhào đầu xuống chết, bởi vì thất cổ sao lại nhào đầu, phải không? Nhào đầu xuống vỡ bụng phải mà. Cái gì nó đơn vậy, đá cây cọc cái đấm nào rất là chết, rất là thiệt hại. Cho nên tôi vừa mới nhắc đến tám cái khốn nạn của Giuđa đáng bị người đủ thì không biết ở trong Matthew chương 23 Chúa mắng những người phái Bồ Sĩ tám lần khốn, thì tám cái khốn đó quả thật như là nó đã ứng nghiệm nơi con người Giuđa. Nên là có tám cái khốn nạn tôi vừa mới kể ra, đó là bản chất của tội Giuđa và cái hành vi anh ta làm. Điểm giáo lý thứ ba là anh Chúa chọn anh ta để công tác với Ngài, làm tròn sứ mệnh ngôn sứ mà Cha Ngài đã trao. Đó, mục đích là đi theo Chúa là để đi rao giảng. Nhưng ngôn sứ Isaiah chương 42 có bốn bài đọc nhất chúng ta vừa nghe, nói về người tu tớ Giave, cũng chính là nói về sức mạnh của Chúa Giêsu. Ngài thế nào? Ngài hết lòng giảng chân lý và suốt đời của Ngài chỉ mong lập phán quyết trên trần gian và các hải đảo mong đợi huấn lệnh của Ngài. Đó, tinh thần Ngài như vậy. Hay là Isaiah chương 49 câu 1 đến câu 6 nói là Ngài liều mạng về lý tưởng rao giảng cứu độ. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm ánh sáng cho muôn dân tộc để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Nhưng lắm lúc Ngài cảm thấy luống công phí sức mà chẳng được gì, nhưng Ngài đặt lòng trông cậy phần thưởng ở nơi Thiên Chúa. Rồi Isaiah chương 50 câu 4 câu 9, tức là tôi đọc mấy cái đoạn này là trong các bài ca về người tử tứ ra về đó, thì nói rằng Đức Giêsu người tử tứ ra về rất gan lì trước đau khổ thử thách ập đến đối với Ngài. Dù Thiên Chúa đã huấn luyện miệng lưỡi Ngài để Ngài đem lời an ủi nâng đỡ những kẻ nhận nhầm, thế nhưng mà kẻ ác vẫn tấn công Ngài, thì Ngài bằng lòng sao và đưa lưng cho kẻ đánh đập Ngài, chìa má cho chúng vả và dơ mặt ra cho chúng nhổ râu. Bởi vì Ngài can đảm làm điều đó, Ngài chống đỡ Thiên Chúa bênh vực Ngài, và Ngài nói rằng Chúa đã bênh vực tôi, ai dám kiện tụng tôi? Bởi vì với Chúa ai còn dám lên án tôi nữa? Chính Thiên Chúa là đấng giải án tuyên công. Đó, Ngài can đảm như vậy. Tôi vừa nói rằng trước nhất là Ngài rao truyền chân lý của Isaiah 42 ấy, Isaiah 49 Ngài liều mạng, ở Isaiah 50 là Ngài gan lì trước đau khổ. Lý à, liều lì là vậy. Tôi thích mấy cái từ đó, ba cái bài ca để tới giờ về lý liều lì nơi Đức Giêsu. Nên Giuđa nó không như vậy, không liều lì, không liều lì về về chân lý, mà liều lì chỉ vì ba đồng, ba chục đồng thôi. Vì Đức Giêsu đã hết lòng rao giảng chân lý liều mạng như vậy, cho nên chúng ta vừa mới xuất lên câu tung người khen Chúa và câu tung của Thiên Mừng chúng ta vừa đọc, đọc lại cho nghe. Muôn lời thức y câu vì vâng lời kinh phủ à, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá như con chiên bị dẫn đi làm thịt. Do đó những người được Chúa Giêsu tuyển chọn
ngày dạy dỗ huấn luyện mà không gan lì, không chịu khó, không khắc phục gian khổ, sợ gian khổ đến. Cho như là ông Vero cho rằng gian khổ đến là chỗ công thương. Cho dù tầm cỡ như Vero chỗ đã đặt làm bộ đấy, Chúa mới bảo ông Satan theo Chúa mà không gan lì. Anh lại cho rằng khổ là chỗ công thương thì Chúa kiếm án liền Satan. Cái lời Chúa nói về ông Phêrô là Satan thì cũng chẳng khác gì ở Tin Mừng của Gioan ở chương 6 câu 70-71. Chúa nói các môn đệ khi mà người ta bỏ ra đi hết về cái chuyện người nói về bánh ăn bánh của Ngài, còn nhóm người hãy đứng lại thì nói, phải nói với các môn đệ này, trong những kẻ đang đứng ở đây có một kẻ là quỷ sứ. Điểm giáo lý thứ tư là Chúa không đẩy ai vào sự chết, Chúa cũng không làm ra cái chết. Sách Cộng Man chương 1 câu 13 đã xác quyết như vậy. Chúa không làm ra sự chết và Chúa không muốn một người nào bị diệt vong cả. Thần chết có đến chịt cổ người ta là do người ta lấy ý mình hơn ý Chúa, do người ta chọn. Sách Đề Nhi Luật chương 30 câu 15 câu 20 Chúa nói với dân Châu Thái thì này, ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, ngươi chọn cái gì thì ngươi lấy cái đó. Chọn cái chết là ngươi chết, chọn sự sống là ngươi được sống. Do mình chọn trước mặt anh. Tại sao cái chết cũng là Chúa cũng chọn, lúc Chúa cho sống cái chết mình không chọn để cho Chúa chọn, tức là mình chết một cái tự nhiên thì cái chết đó là phúc cho mình, đúng không? Chỉ là giấc ngủ thôi. Còn bây giờ mình tự đi chọn cái chết giống như Đa, Chúa Đa nó tự chọn cái chết thì nó chết, nó không thể sống được. Chứ không phải là Chúa cho nó chết tự nhiên đâu. Ai cũng phải chết, mà nên chết tự nhiên thì nó sẽ ngủ. Còn đi chọn cái chết thì muốn đời cốt nạn thì Chúa Đa đã đi tự chọn cái chết, chứ Chúa muốn chúng ta chết. Hay là sách cuốn ca ở chương 15 câu 16-20 câu nói là Chúa nói là ta đã trước mặt các ngươi nước và lửa, ngươi chọn cái gì theo ý ngươi đánh cái đó. Lửa cũng cần cho chúng ta, nước cũng cần, nhưng mà phải dùng nó như thế nào. Mình không dùng đúng ý Chúa thì mình chết. Nước để uống chứ đâu phải ra biển để mà gieo mạng xuống nước để mà tự lửa để nấu cơm, chứ không phải là mình nhảy vào lửa để mình chết. Thế chứ bảo đấy, ta đã chết mà các ngươi nước vào lửa, các ngươi chọn cái cách, các ngươi chọn thế nào. Chứ không phải là tại vì Chúa dựng lên nước mà tôi phải chết, tại vì Chúa dựng lên lửa mà tôi bị thiêu đốt, phải vậy tạm mi. Cũng như Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 7 câu 4-27, người ngu xây nhà trên cát, xây xong sụp xuống, không đổ lỗi Chúa được. Tạm nhiên. Hoặc là Gioan chương 15 câu 6 Chúa nói này, thầy là cây nho, anh em là cành, cây nào mà tách khỏi cây từ chết. Muốn sống phải liên với Chúa Giêsu. Mình tách khỏi Chúa Giêsu là mình chết. Đó là chúng ta xác quyết được rằng Chúa không đẩy ai vào sự chết nhé, mà cái chết là do chúng ta ngu đần mà chọn nó thì nó đó là chúng ta phải cách. Và điểm sau cùng thứ năm, Chúa nói gì về bản chất tội Giu-đa và số phận của Giu-đa như thế nào, có được cứu hay không? Thì đây chúng ta những cái câu kinh thánh này, tôi bảo đảm nếu anh nào mà nhớ kỹ những câu kinh thánh này thì không thể nào mà để tin rằng Giu-đa được cứu độ. Chứ nhất ở Giăng chương 6 câu 70-71 Chúa nói về Giu-đa: ngươi là quỷ sứ. Chúa đâu có cứu quỷ đâu, Chúa cứu con người biết sám hối thuộc về Chúa chứ. Ở Giăng chương 13 câu 18 Chúa Giêsu phàn nàn trong bữa tiệc ly, Ngài bảo rằng có một kẻ đang ăn với thầy để dơ gót đạp vào mặt thầy, quá nóng lên. Ấy Matthew chương 26 câu 4 Chúa nói với Giu-đa: tha rằng mày đừng sinh ra. Sau khi Ngài đã nói với các môn đệ, chúng ta mới đạp đó, Chúa nói về, Chúa biết trước là Giu-đa đổ cải. Ngài nói cho các ông, mà hắn cứ lì lợ, là Chúa phải nặng lời. Ngài nói tha rằng mày đừng sinh ra, cắt cao như vậy. Và đặc biệt hơn nữa, ở Giăng chương 7 câu 12 Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện Ngài thưa với Chúa Cha thế này: lạy Cha, trong những kẻ Cha ban cho con là 12 người đó, con không làm mất một người nào trừ mất một đứa. Cái câu này là câu quan trọng nhất đấy. Giăng chương 7 câu 12 12 người không mất một người nào trừ mất một đứa, thì làm sao mà nó được cứu độ đấy. Rồi lúc Giu-đa chết, các môn đệ muốn chọn một người thế chấu, và sẽ cũng nổi có mù chứ một có 25 năm, người ta muốn chọn ông Bát-thi-a để thế chấu vì Giu-đa đã chết rồi, thì người ta đọc lại lời kinh thánh như này: trại của nó thành nơi hoang vu, đừng ai ở trong trại của nó, chức vụ của nó người khác cất lấy mất. Trại của nó thành hoang vu, đừng ai ở trong trại của nó, tức là bị diệt rồi. Và thứ hai, chương 6 câu 4 câu 6 Hoan Lô nói là kẻ đã được ánh sáng Chúa soi dẫn, đã được lãnh nhận bao nhiêu ơn huệ của Chúa, đã được thông chia cùng một thánh thần, đã được thưởng thức lời tốt đẹp Chúa ban cho, mà lại sa ngã mà không ăn năn hối cải, thì những kẻ như thế đã tiếp tục đóng đinh cho Giêsu và sỉ nhục cho Giêsu. Dù muốn được chúc phúc thì không có thể nào đổi lại tình huống đó được, dù nó van xin Ngài cũng không được cứu đấy, dù nó có thể nó nhận ra nó có lỗi mà nó không van xin Ngài, nó không hối hận thì không thể được cứu. Từ giờ thái chương 12 câu 17 đấy, những cái lời kinh thánh nói về Giu-đa như vậy, làm sao chúng ta bảo anh này có thể được như thế nào? Hoặc nữa, ở thư thứ nhất Gioan chương 5 câu 16 ông Gioan nói với các tín hữu này: anh em đừng cầu nguyện cho những kẻ phạm tội phải chết. Chắc chắn nó xuống hỏa ngục rồi, cầu nguyện với anh em đừng cầu nguyện cho kẻ phạm tội phải chết, thì có chúng ta làm cái tội nặng quá. Cũng vì vậy mà chúng ta đọc trong giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai, hiến chế hội thánh số 14 có thuộc đọc cho nghe. Ai đã gia nhập hội thánh
mà không kiên trì sống tự ái thì thân xác họ, linh hồn họ, thân xác họ trong hội thánh
học thế giống bài vào cái sự ai đã thuộc về hội thánh mà không kiên trì sống đức ái, người ấy thân xác thuộc về hội thánh nhưng linh hồn ở ngoài hội thánh, người đó chẳng những không được Chúa cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn người không biết Chúa. Thấy chưa? Vào hội thánh mà không kiên trì sống đức ái, không được cứu mà còn bị xét xử nặng hơn. Ở Giu-đa
được chọn
là một trong 12 người
làm nên hình ảnh hội thánh tiên khởi. Anh ta không kiên trì sự đức ái, xác anh ta thuộc về công đoàn 12, nhưng linh hồn anh thì thuộc về trên kẻ gian ác, thì anh chẳng những không được cứu mà còn bị phạt nặng hơn người ngoài. Đó là những chữ từ mà chúng ta có quyền xác quyết về Judas. Một mặt khác nữa, chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa, ai cũng biết Ngài là tình yêu nhân ái, một dân chương 4:18, nhưng Thiên Chúa cũng là đường thiêu, do Thái 12:29. Vì Thiên Chúa rất công bằng, nên Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 5:10, Chúa sẽ trả cho mỗi người hay sao cân xứng những việc họ đã làm, hoặc làm lành hoặc làm dữ. Chúa cũng thật, ai làm lành thì được hưởng, ai làm dữ thì rắc vào chịu. Ngài rất là công bằng. Vậy sau khi chúng ta đã đọc Đại Kinh Thánh để nhìn về con người Judas, tôi mong rằng từ nay chúng ta đừng ngồi mà cãi nhau cái chuyện này vô bổ. Cái chuyện Judas có được cứu hay không, chuyện nó không thuộc về chúng ta, mà cái thuộc về chúng ta là chúng ta tự xét xem mình phải sống thế nào, có đúng ý Chúa không, mình được coi xem mình có đi vào cái con đường Judas đã đi hay không. Nếu những cái điều mà tôi vừa nói Chúa phiền trách Judas như vậy, thì chớ bao giờ đi vào cái vết chân của Judas để đảm bảo ơn cứu độ cho mình. Chứ đừng ngồi nghĩ đến là ở Judas nó như vậy đấy, chắc Chúa cũng cứu nó, thì mình có tội cỡ nào thì Chúa cũng cứu mình. Như vậy là hỏng rồi, hỏng rồi. Còn người khác bảo ồ không, như vậy là chết đấy, thế là hai bên cãi nhau. Thánh Phaolô trong cái hoàn cảnh như vậy, Ngài lên tiếng dạy, nhắc cho môn đệ của Ngài trong thứ 2 với Timôthêu chương 2:23-26 này, này người của Thiên Chúa đừng có đấu khẩu cãi chữ. Chúng ta không đấu khẩu cãi chữ, anh nhảy gạt đi những luận điệu như vậy. Anh em phải kiên tâm để dạy dỗ cả những người chống đối nữa, biết đâu Thiên Chúa lại ban cho ơn hối cải, nhìn biết sự thật mà thoát giò lưới của ma quỷ giăng ra. Đấy, đừng có đấu khẩu cãi chữ vô ích mà chỉ xin chuyện nên mất lòng nhau thôi, nhưng khiêm tốn lên tiếng dạy dỗ hết mọi người, biết đâu người ta nhận ra điều sai, người ta hối cải. Nhưng mà chỉ có thể dạy được người khác khi mình đã biết những gì mà Judas bị lên án, thì chớ bao giờ đi về con đường đó, thì mới có cơ hội để mà khuyên người khác theo mình được. Bởi vì dạy người muốn cho người khác thuộc về chân lý, hãy bắt chước Chúa Giêsu sống rồi mới dạy. Amen.